Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 48 Quản gia và gia đình, bổn phận vợ chồng. Theo thống kê cho biết, thì hàng năm có hơn 1.200 vụ giết người, mà trong đó có đến 18-20% là vụ những người thân trong gia đình giết nhau. Trong những vụ giết người dã man gần đây, có những vụ vợ chồng giết nhau rất kinh hoàng. Ví dụ như, người vợ trẻ 32 tuổi ở Bình Dương, vì nghi chồng ngoại tình, nên khi bị chồng đánh đập và đe dọa giết mình, người vợ nhanh chóng đã ra tay giết chồng, rồi chặt đầu, phân thây, quăng vào thùng rác. Hay một ông chồng ở tỉnh Lào Cai có vợ đang làm việc tại một bệnh viện. Vì ghen tuông mà đã nhẫn tâm dùng búa đánh vào đầu vợ đến bể sọ, rồi sau đó người chồng lại đi tự tử. Có thể nói, đây là những tiếng còi chát chúa hét vào tai của mọi người để cảnh báo về tình trạng suy đồi đạo đức đang lăm le tấn công vào tận gia đình, là nơi mà xưa nay vốn được xem là chốn bình yên nhất cho con người có chỗ đi về. Một trong những nguyên nhân là do giữa vợ và chồng không được gắn kết với nhau bằng tình yêu thương chân thật, mà họ đã để lòng ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, nghi ngờ nhau, ngấm ngầm tích tụ lâu ngày, nên đã hủy hoại mối dây liên kết bền lâu của hai người. Là những quản gia cơ đốc, mỗi chúng ta đều đã thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài tể trị hoàn toàn đời sống chúng ta, đồng thời thiết lập nên hôn nhân gia đình cho chúng ta với một mục đích vô cùng cao trọng. Vì thế, chính Chúa cũng sắp đặt sẵn cho chúng ta là những thành viên trong gia đình mà Ngài đã dựng nên, những quy luật phải tuân theo để đảm bảo một gia đình phước hạnh và hoàn thành chương trình tốt đẹp của Ngài đã đặt để cho những quản gia cơ đốc. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 3 đến câu 5 dạy về bổn phận vợ chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Sa-tăng thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Lời Chúa toàn năng đã khẳng định hôn nhân gia đình của vợ chồng được Đức Chúa Trời kết hiệp bằng một thứ dây ràng buộc thật nhiệm màu, khiến hai người phải lệ thuộc hoàn toàn vào nhau trong cuộc sống. Chất keo kết dính vợ chồng cách lạ lùng này còn mang tính chất yêu thương, công bình, thánh khiết của Đấng đã thiết lập nên hôn nhân, và chính Ngài cũng công bố sự hợp lẽ của vấn đề tính dục chỉ được thực thi trong phạm vi cho phép của hôn nhân mà thôi. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để thấy rõ lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng như thế nào, hầu giúp cho chúng ta biết trân trọng giá trị cao quý của hôn nhân gia đình mình. Nhất là chúng ta biết nhờ ơn Chúa mà làm tròn bổn phận của vợ hoặc chồng để có thể gây dựng một gia đình vững mạnh. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Đấng chí cao thiết lập hôn nhân, dựng nên một gia đình làm đơn vị căn bản để hiệp thành hội thánh của Ngài trên đất. Qua gia đình cơ đốc, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là đấng yêu thương, công bình và là nguồn của mọi phước hạnh. Nhất là Ngài dùng sự trải nghiệm của mối liên hiệp thâm sâu giữa vợ chồng để giúp cho con người hình dung ra tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời dành cho họ. Lời Chúa đã từng ví tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con dân Chúa như tình chồng đối với vợ. Và Ngài sẽ là tân lang đến rước cô dâu, tức là con dân của Ngài, trong ngày vui mừng dự tiệc cưới chiên con, theo Khải Huyền chương 19 câu 7. Qua mối liên hệ thiêng liêng đó, con dân Chúa được hiệp cùng Ngài mà hoàn thành chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cho nên, gia đình Cơ Đốc muốn kinh nghiệm được hạnh phúc viên mãn Chúa ban cho và đồng thời hoàn thành được trọng trách Đức Chúa Trời giao phó, thì các thành viên trong gia đình đều phải giữ gìn mối thâm giao mật thiết với Chúa và với nhau bằng cách nghiêm túc tuân theo kỷ luật tâm linh qua những thì giờ gia đình lễ bái, cùng giúp nhau tin kính Chúa, tìm biết ý muốn của Ngài để vâng phục. Nhờ đó, vợ chồng mới có thể thực hiện được điều Chúa dạy về bổn phận vợ chồng theo đúng những quy luật Chúa đã thiết lập. Thứ nhất, vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 5. Lời Chúa dạy tại đây cho thấy rõ quan hệ tình dục không những là ơn được Đức Chúa Trời ban cho vợ chồng, mà còn là trách nhiệm chỉ được phép thực thi trong phạm vi hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Vợ chồng phải có bổn phận đối với nhau về phương diện quan hệ tình dục, không tùy thuộc vào quyết định riêng của cá nhân, hoặc không ai có thể sử dụng điều đó để làm áp lực với người phối ngẫu nhằm thỏa mãn ý riêng của mình được. Bởi thực tế, đã có không ít gia đình tan rã vì phải đương đầu với những trở lực không đáng có giữa vợ chồng với nhau, một khi họ không biết vâng giữ lời dạy khôn ngoan của Đức Chúa Trời về phương diện tính dục. Thứ hai, vợ chồng phải trọn tình chung thủy với nhau, không được ly dị. Lời Chúa dạy rõ, vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh, theo Malachi chương 2 câu 15. Cho nên, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình, theo thư Hebrew chương 13 câu 4. Chúng ta biết, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và chúng ta đều là chi thể của một thân đấng Christ. Người chồng hay người vợ phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm thì sẽ làm cho thân thể Chúa thành ra thân thể của điếm đỉ sao? Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 15. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh rằng vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Khi vợ chồng không trọn tình chung thủy với nhau, mà làm trái ý định đời đời của Đức Chúa Trời, thì sẽ nhận hậu quả bất hạnh vô cùng cho gia đình mình. Bổn phận vợ chồng là phải làm tròn trọng trách với nhau, keo sơn chung thủy cho đến cuối cùng. Thứ ba, vợ chồng phải yêu thương nhau. Giới trẻ ngày nay thường dễ hợp rồi cũng dễ tan, khi chỉ chạy theo tiếng sét ái tình vô cùng lãng mạn, hay chỉ lấy vợ lấy chồng để được danh lợi, đảm bảo cuộc sống sung túc cho mình. Đó là những cuộc hôn nhân theo ý riêng, dựa trên tiêu chuẩn của vật chất hay của dục vọng xác thịt, mà không trang bị cho mình lời dạy của Chúa về bổn phận vợ chồng để thực thi. Lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng rất rõ ràng. Đối với người chồng thì phải biết yêu vợ mình bằng tình yêu không vị kỷ như đấng Christ đối với hội thánh, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Còn bổn phận của người làm vợ cũng phải biết vâng phục và yêu thương chồng con, theo như lời Chúa đã dạy trong Tít chương 2 câu 4. Thứ tư, vợ chồng phải tôn trọng và thuận phục nhau. Khi cả hai vợ chồng thật sự tin kính Chúa, thì vợ chồng đồng thời cũng phải tôn trọng nhau, vì đó là mệnh lệnh của Ngài được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 33. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Và thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7 hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Vợ chồng biết tôn trọng nhau thì sẽ được bày tỏ qua sự thuận phục lẫn nhau, nghĩa là cả hai cùng nhau giải quyết nan đề trong gia đình theo sự chỉ dẫn soi sáng của Chúa, sau khi đã cùng trình lên Chúa để cầu hỏi ý Ngài. Chỉ có cách khôn ngoan đó mới giúp vợ chồng không để ý riêng gây chia rẽ hay tranh chấp nhau, mà làm phương hại đến hạnh phúc hôn nhân của mình. Sau khi dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo cho vợ chồng, hãy coi chừng, kẻo quỷ Sa-tăng thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân gia đình và Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc tuân thủ những luật lệ Ngài đã quy định. Đó là phải kính Chúa, yêu nhau, trọn tình chung thủy, không từ chối nhau mà hết lòng tôn trọng, thuận phục nhau. Nhờ tuân thủ những nguyên tắc của Chúa trong hôn nhân, gia đình chúng ta mới gây dựng và hưởng được phước hạnh trong Chúa, tạo nên một dòng dõi thánh cho Ngài, góp phần mở mang nước trời vững mạnh. Dĩ nhiên, Sa-tăng và bè lũ của nó là những kẻ luôn rình mò để phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời, không bao giờ muốn gia đình chúng ta hạnh phúc. Chắc chắn, chúng cũng không hề lơ là mà sẽ nhân dịp sai phạm của người vợ hoặc người chồng trong gia đình chúng ta mà thừa cơ cám dỗ, rồi gây ra những nguy cơ tan vỡ gia đình. Vậy nên, quản gia cơ đốc cần nhận thức điều này để hết sức cẩn thận trong đời sống lứa đôi, không để sa vào mưu trước cám dỗ của Sa-tăng. Chúng ta cần biết ơn Chúa đã thiết lập hôn nhân và ban cho chúng ta một gia đình để yêu thương và hưởng nhiều phước hạnh trong hôn nhân. Vợ chồng cần hết lòng nhờ cậy Chúa mà giúp đỡ nhau tin kính Ngài, học lời Chúa dạy để vâng phục làm theo. Có như vậy, vợ chồng mới làm tròn bổn phận với nhau và gây dựng được một gia đình phước hạnh để cùng nhau chung hưởng, đồng thời tạo nên một dòng dõi thánh theo ý muốn của Đấng Chí Cao.
Mình cùng bước chung con đường sẽ bên nhau mãi mãi. Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trong đời chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong gai, trọn đời chẳng hề chia hai, ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Chúa đã cho người này dành cho anh mãi mãi trọn đời chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong gai, hãy chọn đời chẳng nghe chia hai.